Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư mùng 8 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của Đức cha Patrick de Rosario, Tổng giám mục Dhaka, thủ đô Bangladesh, về công tác cứu trợ các nạn nhân vụ sập nhà máy dệt tại đây. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu thánh thể của một cô bé người Hoa. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ý nghĩa đức vân phục trong đời tu trì thánh hiến. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 7 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại hải ngoại. Từ 22 đến 29 tháng 7 năm nay, tại Brazil, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc gần 9 giờ sáng thứ Hai 22 tháng 7 và bay tới Rio de Janeiro vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, Ngài sẽ viếng thăm Tổng thống Brazil. Đức Thánh Cha nghỉ ngơi ngày 23 tháng 7 và bắt đầu hoạt động từ ngày hôm sau 24 tháng 7, với cuộc hành hương kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng Brazil. Tại đây Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi sáng, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ. Ban chiều, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Rio lúc 5 giờ rưỡi chiều và viếng thăm nhà thương Thánh Francisco Assisi. Sáng thứ Năm 25 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ được chính quyền thành Rio chính thức đón tiếp với nghi thức trao chìa khóa, tiếp đến Ngài viếng thăm Cộng đoàn Varginha ở Rio. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày sẽ có buổi đón tiếp chính thức của các bạn trẻ quốc tế dành cho Đức Thánh Cha tại bờ biển Capacabana.
Sáng thứ Sáu 26 tháng 7, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số bạn trẻ ở công viên Quinta de Boa Vista, rồi gặp gỡ một số tù nhân trẻ ở tòa Tổng giám mục Rio. Tại bao lơn tòa nhà này, Ngài sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin vào giữa trưa, trước khi dùng bữa trưa với đại diện các bạn trẻ năm châu. Ban chiều vào lúc 6 giờ, Ngài sẽ chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể với các bạn trẻ, cũng tại khu vực bãi biển Copacabana. Sáng thứ Bảy 27 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Sebastiano của giáo phận Rio, cùng với các giám mục và linh mục, trước sự tham gia của các tu sĩ và chúng sinh. Sau đó Ngài gặp giới lãnh đạo của Brazil trước khi dùng bữa với các hồng y, các giám mục chủ tịch, các hội đồng giám mục miền của nước này. Lúc 7 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi khanh thức với các bạn trẻ tại cánh đồng Đức Tin ở Quaratiba. Cũng tại đây, sáng Chủ nhật hôm sau 28 tháng 7, Ngài chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio. Ban chiều Ngài gặp gỡ Ban Điều Hợp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, rồi gặp hàng chục ngàn bạn trẻ thiện nguyện trước khi ra phi trường đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 11 giờ rưỡi trưa thứ Hai, 29 tháng 7 giờ Roma.
Mumbai, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai kêu gọi chính phủ và các cơ quan chính quyền tại Ấn Độ bảo vệ tự do tôn giáo của mọi người dân. Đức Hồng Y Gracias đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế công bố phúc trình trong những ngày qua và đã liệt kê Ấn Độ vào số các nước trong đó những vụ vi phạm tự do tôn giáo và bách hại đang gia tăng. Đức Hồng Y nói, vi phạm tự do tôn giáo của người khác sẽ làm cho xã hội Ấn Độ mất ổn định và gây thiệt hại cho sự phát triển đất nước. Quan tâm của tôi là chúng ta phải đề ra những biện pháp để quyền tự do tôn giáo không bị vi phạm, các nhóm tôn giáo thiểu số có thể tự do hành đạo, tuyên xưng và phổ biến tín ngưỡng của họ một cách tự do và an toàn. quyền tự do tôn giáo đã được hiến pháp Ấn Độ của chúng ta bảo đảm, đời sống thiêng liêng là thành phần nội tại của nền văn hóa và đời sống Ấn Độ. Vì thế một điều cấp thiết và thiết yếu là các cơ quan chính quyền, các luật lệ và đường lối thực hành phải bảo vệ tự do tôn giáo. Ấn Độ bị phúc trình của Hoa Kỳ xếp vào trong danh sách gọi là Watch List, bao gồm những nước cần canh chừng, trong đó có cả Azerbaijan, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Lào và Liên bang Nga. Đức Hồng Y Gracias cũng là Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và là một trong 8 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài khẳng định rằng tự do tôn giáo và sự tôn trọng tự do lương tâm là những quyền gắn liền chặt chẽ nhất với phẩm giá con người. Không chính quyền nào, không nhóm nào có thể xâm nhập cung thánh lương tâm con người và tìm cách áp đặt hoặc thống trị. Đó là một sự thoái hóa, chứ không phải là tiến bộ. Bảo đảm tự do tôn giáo nâng đỡ các quyền cơ bản khác của con người vì nó ăn rễ sâu nơi phẩm giá đại đồng của con người.
Trong số các nước bị nói đến trong phúc trình về tự do tôn giáo cũng có Việt Nam. Phúc trình nói rằng, để bảo tồn vị thế bá quyền của Đảng Cộng sản, Chính phủ Việt Nam đã gia tăng các biện pháp đàn áp chống những hoạt động bị coi là một thách đố đối với vai trò lãnh đạo của đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt siết chặt sự kiểm soát trong lĩnh vực tôn giáo, cũng như về quyền tự do ngôn luận và hội họp. Trong năm 2012, có 34 người đối lập bị cầm tù, một số người trong đó bị kết án tù rất nặng. Trong tháng Giêng năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 92, chứa đựng những quy định chi tiết để áp dụng pháp lệnh về tín ngưỡng và tôn giáo, có hiệu lực từ năm 2004. Trong thực tế, văn bản pháp lý này có một toan tính bổ túc để giới hạn các hoạt động tôn giáo. Nó cho Bộ Nội vụ thêm các phương tiện để kiểm soát chặt chẽ hơn đời sống của các cộng đồng tôn giáo. Nghị quyết mới vẫn duy trì đơn vị công an A41. Chuyên kiểm soát và đàn áp tôn giáo. Phúc trình cũng ghi nhận rằng, tuy tự do phụng tự được cải tiến rõ ràng tại các thành thị, nhưng lại bị giới hạn nhiều hơn ở các vùng cao nguyên, nhất là nơi các nhóm người dân tộc ở Việt Nam. Ngoài ra, phúc trình của Hoa Kỳ nói đến những cuộc xung đột và tài sản giữa công giáo và chính quyền Việt Nam ngày càng gia tăng trong năm 2012 và đôi khi ở mức độ rất mạnh mẽ. Vì tất cả những lý do trên đây, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế yêu cầu chính phủ Mỹ ghi Việt Nam vào danh sách những quốc gia đáng lo âu về tự do tôn giáo.
Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chia buồn với gia đình Thượng nghị sĩ Giulio Andreotti. Ông Andreotti là một tín hữu công giáo nhiệt thành, nguyên thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Ông đã 7 lần làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và 20 lần làm Bộ trưởng trong Chính phủ Italia, và sau đó ông được Tổng thống Cossiga bổ nhiệm làm Thượng nghị sĩ trọn đời. Ông từng làm chủ nhiệm Nguyệt San Công giáo 30 ngày về sinh hoạt giáo hội tại Vatican và thế giới. Ông qua đời hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi. Lễ an táng ông được cử hành chiều hôm qua mùng 7 tháng 5 tại nhà thờ Vương Cung Thánh Đường, nơi ông vẫn tham dự thánh lễ hàng ngày. Trong điện văn gửi bà Livia Danese Andreotti, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh gọi sự ra đi của ông Andreotti là một mất mát, một nhân vật chính trị rất thế giá trong đời sống chính trị Italia, một công bộc trung thành của các tổ chức chính quyền, một con người đức tin và là người con của giáo hội. Đức Hồng Y cũng viết, tôi sốt sắng tưởng niệm trong kinh nguyện và khẩn cầu ơn an ủi trong niềm hy vọng Kitô trên những người đang khóc thương sự ra đi của cố thượng nghị sĩ.
Arusha, cảnh sát Tanzania đã bắt giữ một người sau vụ nổ bom hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua tại một nhà thờ công giáo ở ngoại ô thành phố Arusha ở mạn bắc nước này. Vụ nổ đã làm cho một người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong lễ khánh thành nhà thờ. Đức Tổng Giám mục Badinla, Sứ thần Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Lebula, Sở tại, cũng có mặt nhưng không bị gì. Bom nổ vào lúc 10 giờ 40 phút, sau khi hai Đức Tổng Giám mục cắt băng đỏ khánh thành nhà thờ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng Giám mục Badinla cho biết, lễ nghi tiền khánh thành bắt đầu ở bên ngoài nhà thờ, Trước khi vào trong thánh đường, tôi nghe thấy tiếng nổ và nhiều người bị thương ngã nằm trên đất. Tôi kinh hoàng và cảnh sát đưa tôi ngay đến một nơi an toàn. Tôi cầu nguyện và nghĩ đến tất cả những người bị thương tổn trong vụ nổ. Tôi cảm thấy rất đau lòng cho họ là những nạn nhân vô tội tham dự một buổi lễ. Theo báo The Citizen, người công dân, cuộc điều tra về vụ nổ bom này được ủy thác cho tướng Saeed Mwima, chỉ huy trưởng cảnh sát. Theo ông, hiện thời vẫn còn quá sớm, chưa thể đưa ra những giả thuyết về nguyên do vụ nổ. Một số nhân chứng nói rằng một người đi xe máy đã ném lựu đạn vào nhà thờ và tẩu thoát sau đó. Báo The Citizen ghi nhận rằng chưa bao giờ một nhà thờ công giáo bị tấn công ở miền Bắc Tanzania, nơi có đa số dân là tín hữu Kitô. Đức Sứ Thần Tòa Thánh Badinla cũng đồng ý như vậy và nói, những vụ tương tự đã xảy ra tại Kenya nhưng chưa hề xảy ra tại Tanzania. Đây là lần đầu tiên một quả bom nổ trong một buổi cử hành phụng vụ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức cha Patrick de Rosario, Tổng giám mục Dhaka thủ đô Bangladesh, về công tác cứu trợ các nạn nhân vụ sập nhà máy dệt tại đây. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mùng 1 tháng 5 vừa qua là ngày quốc tế lao động, đã có hàng chục triệu người biểu tình trong các thủ đô đó đây trên thế giới để đòi quyền có công ăn việc làm cho người dân cũng như tôn trọng phẩm giá, an ninh và trả lương công bằng cho giới công nhân. Đây cũng là điều Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 28 tháng 4 khi chia buồn với thân nhân của các nạn nhân bị chết trong vụ sập nhà máy dệt ở Dhaka. Vụ sập nhà máy dệt ngày 24 tháng 4 tại Dhaka đã khiến cho hơn 600 công nhân thiệt mạng, một số người vẫn còn bị mất tích và hàng trăm người khác bị thương. Trong lúc hãng dệt bị sập có khoảng 3.000 công nhân làm việc. Trong các ngày qua người ta đã phải chôn tập thể các xác chết không có thân nhân nhận diện vì không thể để lâu hơn. Các người có thân nhân được gia đình chôn cất theo từng mộ riêng nhưng cũng không có quan tài, mà chỉ là bịch ni lông gói thi thể của họ. Đa số gia đình các công nhân quá nghèo không thể trả chi phí cho các đám tang của người thân qua đời. Chủ nhật 28 tháng 4, cảnh sát Bangladesh đã bắt giữ ông Mohammed Sohel Rana, chủ nhân hãng dệt Rasaplas, trong vùng biên giới với Ấn Độ khi ông toan chạy trốn. Ngày 23 tháng 4, ông đã xin kỹ sư Abdur Rasak Khan kiểm soát các vết nứt trên tường của hãng dệt. Kỹ sư cho biết là tòa nhà không có an ninh. Ông cũng đã bị bắt vì đã giúp chủ nhân nâng cao nhà máy lên 3 lầu nữa. Cảnh sát cũng bắt giữ 2 kỹ sư xây dựng tòa nhà, trong đó có tới 6 xưởng dệt và vài chủ nhân khác của các xưởng này, vì họ đã ra lệnh cho công nhân tới làm việc, mặc dù biết tình trạng nguy hiểm của tòa nhà. Tin tức cũng cho biết mặc dầu đã được cảnh báo về tình trạng an ninh từ lâu, nhưng cho đến vài ngày trước khi xảy ra vụ sập nhà máy, giới chủ nhân vẫn cam đoan là không có gì đáng lo ngại và tình trạng an ninh được bảo đảm. Người ta kể rằng, sáng ngày 24 tháng 4, chính ông Mohammed Sohel Rana đã có mặt bên ngoài nhà máy và ra lệnh cho công nhân vào làm việc vì tình trạng an toàn vẫn tốt. Các người bị cảnh sát bắt giữ hiện nay chờ ngày ra tòa vì tội mưu sát công nhân và lơ là đối với các điều kiện làm việc không bảo đảm an ninh cho thợ của mình.
Sau khi nghe tin nhà máy Rasaplas bị sập, giới công nhân các hãng dệt tại Dhaka và nhiều thành phố khác đã ngưng làm việc và kéo nhau về thủ đô Dhaka, rầm rộ biểu tình liên tục trong nhiều ngày để phản đối. Cũng đã xảy ra các vụ xô xát với các lực lượng an ninh. Trong cuộc biểu tình Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, dân chúng đã yêu cầu nhà nước lên án tử cho các chủ nhân nhà máy dệt. Tại Bangladesh có khoảng 4-5 triệu người trên tổng số 150 triệu dân làm việc trong kỹ nghệ dệt, đa số là phụ nữ từ đồng quê lên thành phố kiếm việc làm. Hàng năm, ngành dệt vải tơ sợi tại Bangladesh thu nhập 20 tỷ euro, nhưng hiện nay đang bị Ấn Độ ráo riết cạnh tranh vì nhiều hãng quần áo siêu quốc quay sang đầu tư bên Ấn Độ. Tuy số doanh thu lớn như thế, nhưng giới chủ nhân chỉ trả lương tháng cho công nhân là 38 euro. Nhật báo Wall Street cho biết các hãng buôn bán lại các sản phẩm của Bangladesh như Walmart và Levi Strauss đang rời xa các hãng dệt gồm nhiều chủ của các nhà máy dệt nhiều tầng vì lý do an ninh, tình hình lục lội thường xuyên, đất đai chật hẹp trong những vùng đông dân cư và các khó khăn trong việc cung cấp năng lực, khiến cho giới chủ nhân kỹ nghệ dệt tại Bangladesh ưa thích xây các hãng dệt nhiều tầng thay vì các nhà trệt. Báo Washington Post cho biết từ ít lâu nay, các hãng xưởng lớn sản xuất áo quần bắt đầu giảm số lượng, hiệp đồng làm ăn với Bangladesh vì tình trạng thiếu an ninh của các hãng dệt và may. Hãng thông tấn AB cũng khui ra là trong dinh thự hãng dệt và may nhiều tầng mới sập gần thủ đô Dhaka. Có các hãng may như Phantom Apparel, Phantom Tuck, Etetes, Niwa Style và Niwa Bottom. Các hãng thông tấn Pháp AFP thì đăng hình chụp vài mẫu áo quần được làm tại đây như United Color of Benetton. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Patrick de Rosario, Tổng giám mục Dhaka, Bangladesh, về công tác cứu trợ các nạn nhân vụ sập nhà máy dệt tại đây. Thưa Đức cha, công tác cứu trợ các nạn nhân vụ sập nhà máy dệt tại Dhaka đã và đang tiến hành ra sao rồi?
Tôi đã gọi điện thoại cho tổ chức Caritas Tổng giáo phận và giáo xứ và đã có một toán cứu trợ được thành lập và họ đã đến hiện trường để phụ giúp các nhóm cứu trợ khác. Trong các ngày qua, các nhóm này đã làm việc rất vất vả để cứu sống các người bị thương, còn bị kẹt lại ở bên trong dưới các đống xi măng, cốt sắt và đá gạch. Các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta cũng đã được gọi tới để săn sóc những công nhân bị thương. Tôi đã xin các chị hiện diện một cách kín đáo như những người Samaritano nhân hậu và làm tất cả những gì có thể để xoa dịu nỗi khổ đau của các nạn nhân. Giáo hội hoạt động qua tổ chức Caritas, qua các tu sĩ và giáo dân nam nữ tham gia công tác cứu trợ này.
Kỹ nghệ dệt vải và tơ sợi rất là quan trọng đối với Bangladesh, nhưng nó bị chỉ trích nặng nề vì khai thác bóc lột giới công nhân với đồng lương trả cho quá thấp và từ chối các quyền lợi của họ. Thế rồi các điều kiện làm việc lại thường quá nguy hiểm vì thiếu an ninh. Vậy theo Đức cha, có thể rút tỉa ra được những gì từ vụ sập nhà máy dệt này? Vả lại đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra thảm cảnh như thế này.
Vâng, rất tiếc là cứ lâu lâu lại xảy ra thảm cảnh như thế và toàn nước đều bị sốc mạnh. Bài học mà chúng tôi rút tỉa ra được từ tai nạn này đó là không chỉ có các dinh thự được dành ra làm nhà máy dệt vải và tơ sợi này ở trong các tình trạng dễ bị sập, mà còn có nhiều dinh thự khác nữa cũng ở trong các tình trạng thiếu an ninh và tồi tệ như thế, và luật lệ xây cất đã không được tôn trọng. Vì thế chính quyền và dân chúng rất ý thức được sự kiện phải làm một cái gì đó để bảo đảm an ninh cho giới công nhân, chứ không được để cho tình trạng tồi tệ này kéo dài như vậy. Nhưng tất cả những điều này xảy ra vì có nạn gian tham hối lộ. Như thế đất nước Bangladesh đang học được một bài học lớn và không được chậm trễ trong hành động. Chẳng hạn bây giờ người ta đang kiểm soát lại tất cả các dinh thự, các nhà máy, các hãng xưởng, xem chúng có ở trong tình trạng an ninh tốt hay không. Và câu trả lời cũng phải đến từ cộng đồng quốc tế, từ những người mua các sản phẩm được chế tạo trong các hãng xưởng tại Bangladesh. Các tổ chức doanh thương quốc tế muốn có lợi nhuận nhiều nên họ đầu tư tại các nước nghèo như Bangladesh, nhưng họ không hề chú ý tới các điều kiện sinh sống và làm việc của công nhân, như xem lương tháng của họ được bao nhiêu và công nhân có được đối xử một cách nhân đạo, xứng đáng với phẩm giá con người hay không. Tôi nghĩ rằng biến cố buồn thương này sẽ là một bài học lớn cho tất cả những ai bị liên lụy trong vụ này, các chủ nhân của dinh thự, các kỹ nghệ gia và các hãng xưởng mua các sản phẩm chế tạo tại đây nữa. Tất cả đều phải hiệp nhất với nhau để tìm ra một phương thức an ninh, cần phải áp dụng để cải tiến các điều kiện làm việc của các công nhân, cần phải thực thi công lý cho giới công nhân.
Đức cha có nghĩ rằng sẽ có một sự thay đổi, giảm bớt gian tham hối lộ vì tầm mức lớn lao của thảm cảnh mới xảy ra và con số đông các công nhân bị thiệt mạng như vậy không?
Đúng thế, tôi nghĩ rằng sẽ có một sự thay đổi, nhưng nạn gian tham hối lộ thì luôn luôn hiện diện ở đấy. Và người ta có khuynh hướng mau quên thảm cảnh đã xảy ra. Chỉ 2 hay 6 tháng sau là mọi sự lại rơi vào quên lãng. Nhưng lần này tôi cảm thấy toàn nước bị sốc, và vì vậy, với một hành động tốt của chính quyền thì sẽ có các thay đổi và sẽ là một bước tiến tới. Nhất thiết là phải có sự cộng tác quốc tế, và giới chức quốc tế, tức các doanh thương, phải nhìn vào các điều kiện làm việc của các công nhân và tạo áp lực trên các chủ nhân địa phương theo chiều hướng này. Đó là phải có các điều kiện làm việc nhân đạo đối với các công nhân nghèo, chứ không phải chỉ tạo công ăn việc làm với đồng lương thấp, và tìm cách thương lượng dàn xếp với nhau để có được nhiều lợi nhuận hơn. Các giới chức này cũng phải trả lương công việc làm một cách cân xứng hơn, và phải bảo đảm cho các công nhân có các điều kiện làm việc an ninh hơn.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức cha Patrice de Rosario, Tổng giám mục Dhaka, thủ đô Bangladesh, về công tác cứu trợ các nạn nhân vụ sập nhà máy dệt tại đây. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể của một cô bé người Hoa.
Tôi tới Chúa linh mục Equa Matteo Claudi, chào đời ngày 18 tháng 10 1875 tại Arequipa bên nước Peru, và qua đời ngày 4 tháng 5 1960 tại Valparaiso bên nước Chile. Thân phụ cha là tín hữu Tin Lành người Anh, thân mẫu cha là tín hữu Công giáo rất đạo đức người Tây Ban Nha. Cha Matteo là linh mục nổi tiếng trong hoạt động tông đồ, phổ biến lòng sùng kính thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô và khuyến khích việc tôn vinh thánh tâm Chúa Giêsu trong các gia đình. Xin nhường lời cho cha kể lại câu chuyện cô bé anh dũng ngoại giáo 4 tuổi người Hoa đối với Đức Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể. Hồi ấy, tôi đang làm việc tại một cứ điểm truyền giáo. Tôi chuẩn bị các trẻ nữ người Hoa dọn mình rước lễ lần đầu. Trong phòng học có 2 nhóm. Một nhóm gồm các trẻ nữ từ 7 đến 12 tuổi sẽ được rước lễ lần đầu trong thời gian sắp tới. Nhóm thứ hai gồm khoảng 20 em nhỏ tuổi hơn, có mặt trong lớp để học giáo lý. Tôi nói với tất cả các em đang hiện diện như sau. Các con biết là trong nhà tù bé nhỏ là nhà tạm, trong chén thánh bằng vàng có bánh thánh trắng tinh, trong đó có Đức Chúa Giêsu đang ẩn mình. Ngài đang có mặt tại đó. Ngài yêu thương các con, Ngài nóng lòng ao ước hiến mình cho các con, bởi vì Ngài rất mực yêu thương những kẻ bé nhỏ, và các con lại là những trẻ nữ thật bé nhỏ. Trong số các trẻ nữ lắng tai nghe tôi giải thích, có một trẻ nữ, con một gia đình ngoại giáo khoảng 4 tuổi. Sau buổi học giáo lý, bé đến gặp tôi và nói, "Thưa cha, con có điều muốn trình với cha. Cha dạy chúng con rằng Đức Chúa Giêsu đang ngự trong nhà tạm. Ở đó Ngài chờ đợi, Ngài yêu thương các trẻ bé nhỏ. Hẳn Ngài phải yêu thương con hơn các trẻ nữ khác vì con là đứa nhỏ tuổi nhất. Hơn nữa, con rất ước ao được rước Chúa. Không nên để Chúa phải chờ đợi lâu. Xin cha trao Chúa cho con." Tôi cảm thấy lúng túng không biết xử sự và trả lời sao. Tôi liền nói với bé, "Đúng thế. Đức Chúa Giêsu chờ đợi các trẻ nhỏ, nhưng không phải các trẻ còn quá nhỏ. Con mấy tuổi?" Cô bé thưa, "Con không biết." Tôi bảo, "Con cho cha xem các răng của con." Cô bé há miệng để lộ hàm răng còn măng sữa. Tôi nói, "Con còn măng sữa, con còn quá nhỏ." Cô bé lặng thinh trong giây lát rồi nói, "Vậy khi con không còn mấy cái răng sữa này nữa thì cha có hứa là sẽ cho con rước Chúa Giêsu không?" Tôi trả lời ngay, "Có, cha hứa với con như thế." Cô bé nói thêm, "Cha có cho con rước Chúa mỗi ngày không?" Tôi đáp, "Có." cô bé bỏ đi rồi trở lại sau đó khoảng 10 phút. Nhưng ôi thôi, là chú tôi, thật là cảnh tượng kinh hoàng, một khuôn mặt giàn giụa nước mắt và cái miệng đầy máu me. Thì ra cô bé dùng một viên đá đập gãy trọn hàm răng sữa. Tôi khóc vì bồi hồi cảm động. Tôi ôm trọn cô bé trong vòng tay và nói, nếu là ban sáng hẳn cha sẽ cho con được rước Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Vậy sáng mai con đến, con sẽ được rước Chúa nhé. Cô bé không quên nói thêm, cha nhớ cho con được rước Chúa mỗi ngày nhé. Tôi đáp, có con à, hỡi đứa con bé nhỏ của cha, con sẽ được rước Chúa mỗi ngày. Sáng sớm hôm sau, với cái đầu bé nhỏ xinh xắn được băng lại, cô bé sung sướng xuất hiện để được rước Đức Chúa Giêsu. Và xuyên qua cái miệng bé xíu bị thương tích vì tình yêu này, Đức Chúa Giêsu đã âu yếm đến đập vào đó một giọt mật ngọt của Ngài, mật ngọt của thánh tâm Ngài. Ôi câu chuyện cảm động biết bao, ôi lòng yêu mến anh dũng bao la đối với Đức Chúa Giêsu Thánh Thể của một cô bé 4 tuổi, con của một gia đình ngoại giáo người Trung Hoa. Đọc ca tiếp liên, Lauda Sion. Hỡi Sion, hãy ca tụng trong lời ca tiếng hát, hãy ca tụng đứng cứu tinh và thủ lãnh làm mục tử. Hãy ca tụng ngần nào có thể được, vì không bao giờ đủ, người vượt mọi lời ca. Hôm nay có trình bày một đề tài đặc biệt, bánh hằng sống nuôi sống. Đây là một tín điều, giáo hữu phải tin, bánh đổi thành thịt Chúa, rượu biến nên máu Chúa. Phép màu không ai hiểu, nhiệm tích mấy ai hay, chỉ đức tin sống động, nhận ngoài luật tự nhiên. Thịt người làm của ăn, máu người thành của uống, nhưng trong cả hai hình có toàn Đức Chúa Kitô, rước Chúa rước toàn thể, người không bị tan dở cũng không bị phân chia. Này là bánh thiên thần nên lương thực muôn dân, bánh thật của con cái đừng ném cho cầu thú. Hình bóng xưa ám chỉ Isaac thiêu sinh, chiên dược qua tế lễ, mang na xuống trên rừng. Đức Chúa Giêsu, bánh hằng sống, người mục tử trung thành, xin thương xót chúng con, xin nuôi, xin nâng đỡ, xin dẫn dắt chúng con vào đất kẻ hằng sống. Chúa hiểu biết mọi sự, Chúa làm được mọi sự. Chúa nuôi nấng chúng con trên cõi đời hay chết. Xin cho chúng con được ngồi cùng bàn, cùng hưởng, cùng làm bạn với công dân các thánh trên nước Chúa. Amen. Hallelujah.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Ý nghĩa Đức Vân Phục trong đời tu trì thánh hiến.
Đầu tháng 6 năm 1990, cha Natale Cavatassi, 71 tuổi, thuộc dòng thương khó ở Italia. Cha được gọi đến trình diện với cha bề trên tổng quyền của dòng. Trong cuộc hội kiến, cha bề trên cho biết mẹ Teresa Cancutta đã được Tổng thống Mikhail Gorbachev của Liên Xô bấy giờ mời thành lập một cộng đoàn các nữ tu thừa sai bác ái ở thủ đô Moscow. Nhưng mẹ Teresa đặt điều kiện với chính phủ Liên Xô là phải cho các nữ tu được hoàn toàn tự do giúp đỡ người nghèo, được quyền mặc áo ròng, và cho phép một linh mục công giáo làm lễ hàng ngày cũng như làm tuyên úy cho các nữ tu. Tổng thống Gorbachev đã chấp nhận các điều kiện trên đây, và mẹ Teresa đã ngỏ lời xin cha bề trên tổng quyền dòng thương khó cho một linh mục sang Liên Xô làm tuyên úy cho các nữ tu. Cha bề trên đã quyết định chọn cha Natale Cavatassi để thi hành sứ mạng này vì cha thông thạo tiếng Anh. Cha cũng là một nhà hùng biện uyên bác, làm giáo sư thần học đại kết tại đại chủng viện, cũng như đã giữ một số mục trên đài truyền hình địa phương và đã xuất bản 10 cuốn sách. Trước lời yêu cầu của cha bề trên tổng quyền, cha Cavatassi đáp, con đã già rồi, và ở đây con có bao nhiêu việc phải làm, hơn nữa con lại bị bệnh tật, sức khỏe yếu. Cha bề trên đáp, hội đồng cố vấn của dòng đã đồng thanh chọn cha vào sứ vụ này, vậy tôi hỏi cha có nhận hay không? Cha Cavatassi thưa, con sẵn sàng ra đi ngay bây giờ.
nhưng cha bề trên vặn lại. Cha ra đi một cách vui lòng hay là miễn cưỡng? Cha Cavatassi đáp, thưa cha, con ra đi như thể Chúa Kitô trực tiếp sai con đi vậy. Thế là chỉ hai tuần sau đó, ngày 20 tháng 6 1990, cha Cavatassi đáp máy bay của hãng hàng không Alita đi Moscow. Cha mang theo 15 thùng đồ cứu trợ và một hộp đầy thuốc cho chính mình vì cha thường bị bệnh sưng phổi. Cuộc phiêu lưu của cha cũng bắt đầu từ đó. 14 tháng sau, tức là hồi trung tuần tháng 8 năm 1992, nhân dịp về thăm nhà, cha kể lại với ký giả của Nhật báo Công giáo Tương lai ở Italia. Anh biết không, các hộp thuốc tôi mang theo đó thật là vô dụng. Vì mặc dù nhiệt độ ở Nga thật lạnh lẽo, thế mà suốt 14 tháng qua tôi không bị cảm lần nào. Tại Nga, tôi không bao giờ cởi bỏ chiếc áo dòng thương khó. Tôi đi nhiều nơi và nơi nào dân chúng cũng tỏ ra kính trọng tôi trong bộ áo dòng. Tôi ở Moscow cạnh các nữ tu của mẹ Teresa Cancutta trong một căn nhà bằng gỗ do một hãng ở Bologna, Italia xây cất cho. Căn nhà này ở giữa một khu phố bình dân với 1 triệu dân. Đến Moscow được hơn 1 tháng, tức là cuối tháng 7 năm 1990, tôi đã làm phép viên đá đầu tiên để xây một căn nhà mới của các nữ tu trên một khu đất do chính phủ thành phố Moscow tặng. Tôi cũng thường đi tới San Petersburg, tới Spitak ở Cộng hòa Armenia, tới Tbilisi, thủ đô Cộng hòa Georgia, để viếng thăm các cộng đoàn nữ tu thừa sai bác ái đang hoạt động tại các nơi đó. Tôi cũng đi tới cả thành phố Novosibirsk ở miền Siberia nữa. Tại thành phố này, tôi tiếp xúc với giới văn hóa đại học và thuyết trình bằng tiếng Anh về phong trào đại kết Kitô ngày nay. Về sau, cha Cavatassi được chỉ định đảm nhận một giáo sứ ở Krasnoyarsk thuộc miền Siberia, cách thành phố Novosibirsk 1000 cây số về hướng đông. Tại đây có một giáo sứ công giáo lâu đời, với nhà thờ thật đẹp và nhà sứ rộng rãi. Cha hy vọng chính phủ địa phương sẽ trả lại nhà thờ cho các tín hữu công giáo, và dòng thương khó đồng ý đảm nhận giáo sứ này.
Kính thưa quý vị thính giả, cha Cavatassi đã bất chấp thân phận già yếu bệnh tật của mình và đã mau mắn tuân phục quyết định của bề trên tới miền xa xăm bất định. Quả thực, cha đã sống trọn lời khấn vâng phục, một trong những đặc tính nòng cốt của các tu sĩ thánh hiến, làm cho họ được trở nên giống Chúa Kitô một cách đặc biệt. Thực vậy, Công đồng Chung Vatican II, trong đoạn số 14 của sắc lệnh Đức Mến Trọn Lành, dạy rằng là những người được tiếp nối các môn đệ vốn được Chúa Giê-xu kêu gọi trực tiếp theo Ngài trong sứ mạng cứu thế. Các tu sĩ, qua sự tuyên khấn vâng phục, dâng cho Thiên Chúa sự tận hiến ý chí của mình như một lễ hy sinh bản thân, và nhờ lễ hy sinh liên lỉ và chắc chắn đó, các tu sĩ kết hiệp với ý chí cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy, đức vâng phục của các tu sĩ là sự noi gương tuân phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu đối với Chúa Cha. Khi kêu gọi các môn đệ theo Ngài, Chúa Giê-xu dạy họ phải vâng phục chính Ngài. Đây không phải chỉ là một sự tuân giữ luật Chúa hoặc các mệnh lệnh của lương tâm ngay thẳng, nhưng còn là một sự dấn thân mạnh mẽ hơn nữa. Theo Chúa Kitô có nghĩa là chấp nhận thi hành điều Ngài truyền và đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa để phục vụ tin mừng. Vì thế, ngoài việc cam kết sống độc thân và thanh bần, khi gọi môn đệ theo Ngài, Chúa Giê-xu còn đòi họ phải cam kết vâng phục. Đây là một sự kéo dài sự vâng phục của Ngài đối với Chúa Cha. Chúa Giê-xu từng khẳng định rằng, lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và thi hành công việc của Người. Gioan, đoạn 4, câu 34. Chúng ta biết rằng chính vì tinh thần vâng phục đó, Chúa Giê-xu đã tự hiến toàn thân trên thánh giá như thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 5, câu 8 đã từng quả quyết rằng Đức Giê-xu Kitô, mặc dù là con Thiên Chúa, đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Chúa Giê-xu cũng biểu lộ tinh thần vâng phục của Ngài qua kinh nguyện tại vườn Gethsemane. Lạy cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý cha mà thôi. Giá trị cứu độ do sự tuân phục của Chúa Kitô đã được Thánh Phaolô nhấn mạnh trong thư gửi các tín hữu Roma. cũng như do sự bất tuân phục của một người mà mọi người trở thành tội nhân, thì cũng vậy, nhờ sự vâng phục của một người, tất cả được trở nên công chính. Khi vâng phục theo gương Chúa Giêsu, các tu sĩ cũng được tham dự sâu xa vào công trình cứu độ của Chúa. Đó cũng là điều Thánh Tommaso Aquino đã quả quyết khi Ngài coi sự tuân phục của tu sĩ là một hình thức hoàn hảo nhất trong việc noi gương Chúa Kitô, đấng đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, sự tuân phục chiếm chỗ đứng thứ nhất trong hy tế của tu sĩ qua việc khấn ròng.
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp trên đây của Kitô giáo, Công đồng Chung Vatican II trong sắc lệnh Đức Mến Trọn Lành đoạn 14 cũng dạy rằng, theo gương Chúa Giêsu Kitô, các tu sĩ được Thánh Linh thúc đẩy và trong tinh thần phúc âm tùng phục các bề trên là những người đại diện Thiên Chúa, và qua sự hướng dẫn của các ngài, các tu sĩ đặt mình phục vụ tất cả mọi anh em trong Chúa Kitô như chính Chúa Kitô. Vì vâng phục Chúa Cha đã đến để phục vụ anh em và hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhiều người. Chúa Giêsu vâng phục Chúa Cha mà không loại trừ sự trung gian của loài người. Trong thời thơ ấu và niên thiếu, Ngài đã vâng phục Thánh Giuse và Mẹ Maria, như lời phúc âm theo Thánh Luca đã ghi lại trong đoạn 2 câu 25. Sau đó, Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hàm vâng phục các ngài. Vì thế, Chúa Giêsu là mẫu gương của các tu sĩ, những người thánh hiến chấp nhận vâng phục một quyền bính nhân trần và nhìn nhận trong quyền bính này dấu chỉ ý muốn của Chúa. Qua lời khuyên phúc âm, các tu sĩ được mời gọi vâng phục các bề trên của mình trong tư cách là đại diện của Thiên Chúa. Trong thực tế, nhìn nhận sự hiện diện của Chúa trong một người phàm, dù người đó là bề trên, quả là một điều thường có nhiều khó khăn. Đức Thánh Cha John Paul II khi giải thích về đề này trong bài giáo lý dành cho các tín hữu hành hương tại Vatican ngày 7 tháng 12 1994 đã nhấn mạnh rằng sự tuân phục của các tu sĩ cũng là điều thuộc về mầu nhiệm thánh giá. Ngài nói, cần phải luôn nhớ rằng sự tuân phục của tu sĩ không phải chỉ là một sự tùng phục quyền bính nhân loại. Người vâng lời là người tuân phục Thiên Chúa, vâng theo ý Chúa được biểu lộ trong ý muốn của các bề trên. Đó là một vấn đề đức tin. Các tu sĩ phải tin rằng Chúa biểu lộ ý muốn của Ngài qua các bề trên, kể cả trong những trường hợp bề trên có những khuyết điểm. Nhưng nếu ý chí của các ngài không trái với luật Chúa và tu luật của dòng, thì ý bề trên vẫn biểu lộ ý Chúa. Thậm chí xét về phương diện phán đoán phàm nhân, quyết định đó không có vẻ là khôn ngoan, nhưng phán đoán đức tin chấp nhận mầu nhiệm ý Chúa, đó là mầu nhiệm thánh giá.
Đằng khác, sự trung gian của con người cho dù bất toàn thì vẫn mang một dấu hiệu trung thực là dấu hiệu của giáo hội. Giáo quyền đã phê chuẩn các dòng tu và các luật dòng như những con đường vững chắc để đạt tới sự trọn lành Kitô. Ngoài lý do đó, giáo hội còn thêm một lý do khác nữa, lý do xuất phát từ mục đích của các dòng tu, đó là cộng tác vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô theo chương trình của Thiên Chúa. Khi một tu sĩ xác tín và thực hành đức vâng phục như vậy, thì điều này trở thành một bí quyết hạnh phúc đích thực, vì họ biết chắc rằng mình không theo ý riêng, nhưng là theo ý Thiên Chúa, với lòng yêu mến nhiệt thành đối với Chúa Kitô và giáo hội. Cũng trong vấn đề đức vâng phục của tu sĩ, Công đồng Chung Vatican II không quên nhắn nhủ các bề trên phải là những người đầu tiên biết vâng phục và tỏ ra ngoan ngoãn đối với ý Chúa. Đoạn 14 của sắc lệnh Đức Mến Trọn Lành khẳng định rằng, các bề trên sẽ phải trả lẽ về các linh hồn đã được ủy thác cho mình, nên hãy ngoan ngoãn tuân hành thánh ý Chúa khi chu toàn bổn phận và hãy thi hành quyền bính trong tinh thần phục vụ anh em, làm sao để minh chứng được mối tình Thiên Chúa đã yêu họ. Với lòng kính trọng nhân vị, các bề trên hãy cai quản những kẻ thuộc quyền như là những người con cái Thiên Chúa bằng cách phát triển sự vâng phục tự nguyện. Hãy hướng dẫn các tu sĩ biết cộng tác với tinh thần vâng lời tích cực và trách nhiệm trong những bổn phận phải chu toàn và những sáng kiến cần có. Nên các bề trên hãy sẵn sàng lắng nghe các tu sĩ và khuyến khích họ cộng tác mưu ích cho hội dòng và giáo hội. Tuy nhiên, các bề trên vẫn phải duy trì quyền quyết định và truyền dạy những gì phải làm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại hải ngoại từ 22 đến 29 tháng 7 năm nay tại Brazil. Mumbai, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai kêu gọi chính phủ và các cơ quan chính quyền tại Ấn Độ bảo vệ tự do tôn giáo của mọi người dân. Arusha, cảnh sát Tanzania đã bắt giữ một người sau vụ nổ bom hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua tại một nhà thờ công giáo ở ngoại ô thành phố Arusha ở mạn Bắc nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 15.470 kiloxit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit tức là 25m23 và 15.490 kiloxit tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.